Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2024.
Bài thơ ngữ tuần này có tựa đề là Tứ Quý. Tứ Quý khai thông đường trí đạo, quán thông tứ đại trở về cao, quân bình tự đạt, tự hành mau, chuyển biến vô cùng, tự giác cao.
Les quatre saisons. Les quatre saisons débloquent le cheminement de la voie de l'esprit. Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante des quatre grands éléments, nous retournons vers les hautes sphères. Pratiquons vite pour, par nous-mêmes, parvenir à l'équilibre devant les bouleversements infinis. Ressaisissons-nous tout en nous élevant spirituellement.
Tứ quý, tại sao lại có bài thơ là tứ quý? Pourquoi mettre fin poème avec le sujet des quatre saisons? Qu'est-ce qui est important dans la voie spirituelle? Tại sao nói tứ quý gì trong này?
Tứ quý tại vì nó có cái thay đổi, mỗi
Thay đổi.
mùa nó có cái thay đổi.
Thay đổi rồi làm sao?
Thay đổi thì mình phải adapt, mình phải theo, mình phải
Nó giúp ích
sửa.
gì, nó có hữu ích gì cho mình không?
Có.
Est-ce que c'est utile pour nous les quatre saisons?
Vậy phải để sửa mình, để adapt, để đi theo cái đường. Trời nóng thì bận đồ nóng, bận đồ léger
Vậy thôi à.
như là cái thay đổi đó, nó làm cho mình cũng thay đổi vậy.
Thay đổi làm sao? Thay đổi thời tiết nó làm cho mình thay đổi làm sao?
Thì mình phải theo theo nó.
Mình theo nó rồi làm sao? Mình được cái gì?
Là nếu mà trời lạnh thì mình phải bận đồ lạnh, mình sẽ đắp tê, mình phải
Cái đó là mình cho sự sống của mình thôi chứ đâu có ích lợi gì cho mình đâu. Bắt buộc mình phải tự tự vệ thì mình phải bao cho nó đủ chứ không may nó bị lạnh nó bệnh. Ngoài cái đó ra còn cái gì khác? Under the new adapter aux quatre saisons, qu'est-ce que les quatre saisons peuvent nous Qu'est-ce que ça représente, les quatre saisons? Cái bốn mùa nó tượng trưng với cái gì?
theo mình nghĩ bốn mùa nó cũng tượng trưng cho sanh lão bệnh tử chứ anh Bảo. Tại vì mùa thu là lá nó cũng rụng rồi, mùa xuân nó phát triển
Thì
giống như
cũng
sanh trụ bại diệt vậy đó, theo mình nghĩ vậy, không biết đúng không. Mọi sự đều còn xê xê xa phòng xê xa hợp cây rong từ le printemps, toutes les fleurs, tu vois, ils ont poussé, et puis l'automne, ils vont tomber, et puis l'hiver, ils vont geler, et ainsi de suite. Et pour
en
vous, c'est
fait,
quoi?
c'est pas exactement la naissance, la fixation, la destruction, l'annihilation. Parce qu'en fait, là, les arbres ne meurent pas. Juste, c'est un changer de feuilles.
Change, voilà, c'est le mot, c'est changer, je pense.
Changer de feuilles pour que leur cycle de vie. Mais il meurt pas.
Ouais, il
Mais
change.
en fait, les quatre saisons, ça représente l'ordre de l'univers. Et cái mà bốn mùa nó không phải là sanh trụ bại diệt, nhưng mà tại vì cây nó đâu có chết, cây nó chỉ thay lá theo cái chu trình phát triển của nó thôi, nó chỉ thay lá thôi, chứ nó không có chết. Nhưng mà cái tứ quý á, là nó tượng trưng cho cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Ça représente l'ordre de l'univers. Et c'est cyclique. C'est un cycle d'une année. C'est l'ordre dans l'espace et dans le temps. C'est pour marquer une année, l'espace une temps. Ça, c'est un premier point. Cái đó là nó chỉ là trong cái thế giới mà có không gian, có thời gian đó, thì bốn mùa đó là một cái chu kỳ, là cái trật tự của càn khôn nó cứ luân chuyển vậy vậy hoài. Nhưng mà ngoài cái trật tự đó ra thì nó còn mang lại cái sự sống cho mình. Ça nous apporte de la vie parce que ça peut faire pousser les végétaux, les fruits, tout ça, pour nous faire vivre. Parce que si les quatre saisons sont déréglées, on n'a pas de quoi manger. Nếu mà cái bốn mùa nó bị mất trật tự, nó bị lệch đó, là mình không có cơm ăn. Les arbres n'arrivent plus à pousser, c'est comme le gel et tout ça, la sécheresse, le gel, ou les pluies trop abondantes, ça nuit, ça, les quatre saisons sont déréglées et on n'a plus de quoi manger. Ça influe sur les récoltes. Et les gens qui, les arboriculteurs et les agriculteurs, ils sont très sensibles au bon déroulement des quatre saisons. Mấy người mà trồng trọt rồi đó thì người ta rất là nhạy cảm với lại cái sự điều hòa của bốn mùa. Nếu mà bốn mùa nó chỉ cần lệch một cái là không có cơm ăn. Par exemple, quand c'est fait trop sec, les végétaux, les fruits ne peuvent pas pousser normalement. Donc, ça donne pas une bonne récolte. Ou bien s'il pleut trop, ça nuit aussi à la récolte. Ou bien les gels tardifs nuisent aussi à la récolte, comme như là nắng quá cũng không được, khô quá thì không có đủ nước cho cây nó mọc, và nếu mà nắng nước nhiều quá thì nó cũng bị thối, nó úng rồi nó không có mọc được, và nhiều khi nó bị lạnh lạnh như là trời nó đã nóng lại rồi, nó sang mùa nóng rồi mà nó tự nhiên cái nó bị lạnh lại, nó dưới 0 độ, mấy cái búp bông nó ra cái nó bị đông rồi, nó chết hết. Hay là mùa đông mà tự nhiên nó nóng, cái tự nhiên mấy cái cây nó tưởng là tới mùa xuân rồi, nó bắt đầu nó ra nụ, nó ra nụ hồi cái nó lạnh trở lại, cái chết. C'est comme pendant l'hiver, des fois il fait très trop doux et les végétaux, ils croient que c'est déjà le printemps. Donc ils commencent à germer, il y a ils commencent à germer, ils commencent à avoir des boutons et d'un seul coup, ils redeviennent normaux. Donc il fait très froid, donc ça gèle et on perd tous les boutons. Donc il n'y a pas de récolte. Donc ça influe sur notre alimentation. Et les gens, ils s'inquiètent de voir ces changements qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils doivent penser à Dieu. Il n'y a que le ciel qui peut, il se tourne seulement vers le ciel. Si le ciel est clément, il nous donne une bonne régulation des quatre saisons. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a que Dieu qui peut décider. Nên cái sự đó là mình lo cái sự no ấm, ăn được hay không là mình cũng phải nhớ tới ông trời. Mà nhớ tới ông trời thì tháng nào thì năm nào mà nó điều hòa thì cây trái nó tốt. Rồi cái mùa nào nó cũng có cái khó khăn của mùa đó. Chaque saison présente aussi des difficultés liées à ces saisons. Tức là những cái chỗ mà nó cái có những cái chỗ mà nó mùa đông nó rất là khắc nghiệt, thành ra cũng khó sống lắm. Có nhiều chỗ nó mùa hè nó quá nóng cũng khó sống. Donc, ça présente des difficultés liées à chaque saison, comme en hiver, si c'est trop rude, c'est difficile aussi à vivre. Et si c'est des endroits trop chauds aussi, trop secs, c'est aussi difficile à vivre. Donc, ce sont des épreuves également pour les êtres humains et les vies sur Terre. Toutes les vies sur Terre dépendent de ces quatre saisons. Tất cả những gì mà mình sống ở thế gian mình bị lệ thuộc bởi cái bốn mùa. Thành ra cũng như là một cái thử thách, cũng như là bị nhồi quá vậy đó. Dernièrement, c'est aussi un outil de Dieu pour guider l'évolution de nos âmes. Cái đó là cũng là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến phần hồn, sự tiến hóa của phần hồn. On va écouter quelques extraits. Thì mình sẽ nghe qua những cái đoạn thời giảng để mình mở trí thêm, mỗi tuần mình được nghe thêm, liên hệ tới cái bài học của mình thì mình sẽ được mở trí hơn. Còn nhiều khi mình nghe mà nó không có liên quan tới bài học của mình nên nhiều khi mình không để ý. Maintenant, chaque semaine, on a l'occasion d'écouter les extraits qui correspondent à notre sujet d'étude. Donc, ça rentre mieux. Mais si on écoute comme ça, des fois, maître, il parle comme ça, mais nous, on fait pas attention. Parce qu'on le rattache à rien. C'est comme les quatre saisons. D'un seul coup, ça tombe comme ça. Mais quand on écoute, normalement, on fait pas attention quand il parle de quatre saisons. Bình thường đó, mình nghe thầy giảng, mình nghe tứ quý, nghe vậy thôi chứ mình đâu có để ý, không nói gì. Nhưng mà tất khi mà mình phải nghiên cứu, mình phải đào sâu á, thì lúc đó mình mới để ý nhiều hơn. Mà bây giờ mình được nghe những cái đoạn mà nó liên quan tới cái đề tài học của mình đó, thì mình dễ vô hơn. On s'est plus facile à assimiler quand on étudie le sujet et on a ses explications sur ces mots-là. Est-ce que vous avez entendu maître prêcher sur les quatre saisons? Các bạn có nghe thầy nói về tứ quý chưa?
Mình chưa có nghe thầy nói về tứ quý, nhưng mà thầy nói nữa sau này nó còn có hai mùa,
Cái đó thì thầy có nói hay không? Trong
có cái
tương
đó
lai.
mình có nghe, mà cái bài tứ quý anh chưa có nghe.
Chưa bao giờ nghe thầy giảng về tứ quý
Không, nghe nhiều mà thầy giảng nhiều quá đâu có nghe hết.
à?
Nhờ
Tại
anh
vì đó
Bảo
mình thấy.
lừa lọc lại mình mới có cơ hội học hỏi thêm thôi. Và
Thì đó.
class Bảo thì là thu les vidéos, tout ça, pour que nous on apprend en plus. Parce qu'il y a tellement de l'enseignement, on ne peut pas tomber tout le temps dessus. Oui, parce
Ouais,
que
mais
c'est très
avant
dur.
aussi, je ne faisais pas attention à ce mot des quatre saisons. Ce n'est pas quelque chose qui nous frappe tout de suite, quoi, tu vois. Et si on ne l'a pas noté au passage, après, pour le retrouver, c'est la galère. Nếu mà không có ghi lại là nó tìm lại chỗ nào không nói tứ quý là chết luôn á. Mấy ngàn cuộn băng biết cái đoạn nào mà không nói tứ quý. Nhưng mà tìm cũng có. Mais j'en arrivais à trouver quand même. En combinant plusieurs recherches. Hein? Parce qu'Élise, elle notait pas mal. Donc, je me base sur ces notes pour voir, et puis je retrouve les clips aussi. Lui, nó ghi cũng nhiều lắm đó. Cho nên mà khi mình coi lại mấy cái note đó, thì mình thấy có chữ tứ quý đó, mình mới tìm lại cái cuộn băng đó nào thầy nói tứ quý rỗng. Chứ trên cái tên của cuộn băng ấy đâu có đủ chỗ để ghi hết mấy cái gì mình muốn ghi. Một đoạn 5 phút, 2 phút mà ông nói nhiều chuyện ở trong đó lắm. Mà mình đâu có chỗ đâu mà ghi hết. Thành ra mình phải coi mấy cái note. Thành ra mới tìm được ra một số. Pour ça, j'arrivais à trouver quelques extraits intéressants. Parce que les quatre saisons, ça ne nous frappe pas tout de suite en tant qu'étude spirituelle. Tại vì khi mà nói tứ quý, bình thường mình đâu có để ý. Mình thấy cái đó là chuyện bình thường đó, bốn mùa đâu có gì để nói đâu.
Mà thời tiết bây giờ nó đảo lộn hết rồi anh Mở ơi.
À,
C'est
thì
les saisons l'ont tout mélangé. Des fois, il fait trop froid, des fois, il fait trop chaud, des fois, trop de pluie, trop de.
mais
Ouais.
c'est comme ça que Dieu nous éduque.
Ouais.
C'est là où
Mais des
t'as...
fois, il nous avait éduqués à travers les saisons, mais l'être humain ne se réveille pas encore.
Non, non, oui, il faut du temps.
Mình thấy nhiều khi Thượng Đế dạy mình mấy cái qua mấy mùa đó mà chúng sanh ở thế gian chưa thức tỉnh nữa.
À, thì ra mỏi lâu lắm muốn thay đổi một cái tâm thức của con người nó không có đơn giản. Pour changer le principe conscient des êtres humains, c'est pas évident. Des fois, Dieu, il doit être très, très, très patient. Il doit avoir un amour infini pour toujours nous aimer, nous supporter, quel que soit notre niveau. Il est toujours là, il est patient, il se résigne et il attend qu'on ait, il utilise tous les moyens pour nous faire évoluer. Donc, les quatre saisons font partie des moyens que Dieu utilise pour nous guider. C'est pas, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un des outils. Rồi, mình nghe, on va écouter.
Vậy tại sao trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn cái sự hung hăng?
Phải có. Ở thế gian có tứ quý, xuân hạ thu đông. Mà bốn mùa đều khó lắm. Không giữ đúng luật thì không có quả ăn. Cho nên phải lo liệu. Sau sự hung hăng đó, chúng ta mới thích giác nhiều hơn. Người tu cũng vậy. Nguyện với Chúa tôi không giận hờn. Và tôi cố gắng tha thứ mọi người. Nhưng mà ngày nay tôi vẫn giận hờn hơn xưa nữa. Vì tôi có cơ hội nhồi quả. Thì lúc đó tôi mới trọn lành tha thứ. Cái qua cái cơn đó. Rồi mới tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Người ngồi một bên bà đó. Học võ rồi. Ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ xuất ra nghĩ được không biết đánh giỡn. Bây giờ không thèm học giỡn nữa. Bây giờ tù đi còn một thế giới khác. Võ này không xài được. Phải học sự thanh tịnh và quân bình mới giải thoát được.
Mình nói bốn mùa đều khó hết. Nếu mà mình không có giữ đúng luật đó thì không có cơm ăn. Mình ra mình phải lo điều để thức giác nhiều hơn. Mình giận hờn á, ông trời không cho mình giận hơn nữa, nhồi quá để mình đi tới chỗ thức tâm. Thì mình mới trở về sự thanh tịnh và sáng suốt. Mình có lẽ các saisons sont tous difficiles. Et on ne regarde pas, on n'observe pas la loi, les règles. On n'a pas de quoi manger. Donc, on doit s'en occuper, on doit s'éveiller davantage. Et un pratiquant, quand il a encore de la colère, il sera éprouvé pour être encore plus coléreux, pour qu'il s'éveille, pour qu'il revienne à la sérénité et à la lucidité. Nhồi cái tư quý nó cũng nhồi mình. C'est aussi un moyen de nous éprouver.
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận đi từ đâu mà đâu. Mà thành hình ra một cái giận đó. Trong sự tâm tối mà là. Thì chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp. Một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự
tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp,
không có làm cái pháp luôn một chút là giận rồi.
Khi mật thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi nó vậy vậy. Còn chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế thì cái giận nó khác, cũng giận nhưng mà giận trong cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng làm mưa làm tức quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này ông mở đầu kia. Cái giận của ông Thượng Đế như vậy, mà giận của người tu cũng vậy. Rồi tu chân chánh chặn đầu này mở đầu kia, dạy đệ tử bằng một cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối, cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó 10 kiếp tôi không có mặt nữa, cái đó là cái tâm tối. Thấy chưa? À, còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang độ người đó, tôi chặn đường này tôi mở đường kia cho họ tiến, tôi thấy khả năng của họ là vô cùng, tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến về cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng, tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên, tôi phải lấy quan làm ông, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu trạng nguyên, hai là tự tử chứ. Đậu trạng nguyên về làng mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tránh chấp giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tánh, giận là tâm tối không chịu cởi mở, nhưng mà nó phải có một cái ngoặt khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu có an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến ha. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi chứ tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn đọc địa ngục chu kỳ bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được là ông trời ông còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó tiến tới. Thấy rõ chỗ đó. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu ngài. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly từ tí dẫn tức hờn đủ thứ hết để cho thức tâm, nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi, ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận. Mà từ lúc tôi quán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa, giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn, và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan làm ấm. Kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu chỗ này. Cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông trời đã dặn đường lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên non lo tu đi, là sửa mình đi, là trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó mới là an hồn. Buông bỏ cái giận tâm tối mới là an hồn. và xây dựng cái dòng sáng suốt mới là thường độ.
Dạ, xin thành tâm nói ơn thầy.
Cảm ơn sư đồng.
Donc ici, maître a parlé de deux formes de colère. Les colères stupides, obscures, et les colères lucides. Et l'origine de la colère obscure, c'est notre obscurité. Et quand, par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose, mais juste pour nous élever, pour nous guider vers un endroit plus élevé, mais comme on n'arrive pas à réfléchir rapidement, on n'arrive pas à comprendre cette parole dont on se met en colère. C'est à cause de notre ignorance, de notre obscurité. On n'arrive pas à analyser rapidement pour comprendre que cette personne est en train de nous aider. Donc, on se mettait en colère. Mais Dieu, il se met en colère aussi contre nous. Des fois, il envoie des sécheresses, des inondations à travers les quatre saisons. Il bloque certains bouts et ouvre d'autres bouts pour qu'on puisse avoir, pour nous guider, pour guider notre évolution. Il bloque ce chemin, mais il ouvre l'autre chemin. Et c'est pour qu'on puisse évoluer. C'est son moyen de nous aider à évoluer à travers les quatre saisons, pour que nous ayons l'occasion de nous développer. Et c'est comme les êtres évolués, quand lorsqu'ils guident notre évolution, nous bloquent. Certaines choses, par exemple, si on s'oriente vers l'extérieur, ils nous bloquent. Comme ça, on voit qu'il n'y a pas d'issue à l'extérieur. Donc, on revient à nous-mêmes et on a l'occasion de se développer vers le là-haut. Donc, c'est la technique de Dieu et des personnes évoluées pour nous guider. Il bloque certains endroits, mais il ouvre d'autres voies pour qu'on reprenne la bonne voie. C'est aussi un outil de Dieu pour construire l'évolution des êtres humains. Ils ouvrent les chemins pour qu'on puisse évoluer. C'est leur façon de nous sauver. Et dans les situations difficiles, on doit reconnaître que toutes les situations sont nos maîtres. Les situations difficiles sont nos maîtres. On voit que c'est très difficile, mais jour après jour, on arrive à traverser des épreuves difficiles. Thế đây thầy nói về cái giận tâm tối và cái giận sáng suốt. Cái giận tâm tối là nhiều người người ta muốn nói cái lời nói đó để đưa mình đi tới chỗ thanh nhẹ, mà cái óc mình nó suy nghĩ không kịp á. Mình tưởng người ta tới người ta hại mình á, mình nổi nóng. Tại mình suy nghĩ không có kịp. Cái đó là do sự tâm tối căn bản của mình. Mà ông trời á, nhiều khi ông cũng giận. Làm nắng, làm mưa, làm bốn mùa tứ quý, chặn đầu này mở đầu kia để cho mình có kích động và phản động mà mình có lối thoát. Cái đó là công cụ của Thượng Đế xây dựng cho chúng sanh, chặn đầu này mở đầu kia. Mình thấy trở ngại nhưng mà mình sẽ có cơ hội thức tâm và phát triển, mở đường cho mình đi lên. Cái đó là độ tha. Mình thấy là hoàn cảnh là ân sư, những cái trở ngại là ân sư, thì mình phải biết lấy quán làm ân là vậy. Nhờ những cái trở ngại đó mà mình có cơ hội thức tâm, mà mình tiến lên. Mình thấy là khó, ngày ngày khó qua, thấy hết cái chuyện khó này tới cái chuyện kia khó tới, nhưng mà ngày ngày vẫn qua, nhưng mà với thời gian rồi mình cũng vượt qua hết. Thành ra những cái khó khăn của ông trời là những cái bài học đưa đến cho mình rồi mình cũng tự vượt qua hết. Mình đã học từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu bài khó rồi, nhưng mà nó cũng qua, với thời gian nó cũng qua, ngày ngày khó qua, ngày ngày qua. Thành ra mình cứ học hỏi để tiến hóa lên, điều luyện cái dũng của mình. C'est pour forger aussi notre courage qu'on traverse les épreuves. On a traversé tant d'épreuves, mais on arrive toujours à les surpasser.
Ngoài ông trời không có người khác làm được. Cái xác của bạn trưởng ra nó làm hay lắm mà nó in ra bạn không được. Giống giống vậy thôi chứ còn hoạt động như bạn không được. Không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong, nằm ẩn tàng ở bên trong. Mà các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa quyền lý trong nội thức và lên thành lập siêu ấm bên trong tương lai. Đúng như thiếu ý của Ngài đã sắp đặt cho quả địa cầu, cho nhân sinh của ba con phải tiến tiến tới siêu văn minh cực độ, nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai dễ dàng cởi mở khắp trong châu thì điều hòa thanh khí, thì các bạn tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các bạn bỗng loạn thì phải tư quý để mày xéo các bạn, giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no mới thấy ông trời, mới thích tâm mới thấy rằng quyền vi là ai, ta là ai. Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các bạn tu tới ngày hôm nay chỉ thấy cực khổ. Ngày nay mấy mươi tuổi mà khổ không, không có sướng. Nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị để tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật Pháp thì ta phải nắm đó để ta đi. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp thì đương nhiên sẽ được thăng hoa. Cho nên tôi có bấy nhiêu lời để các bạn suy gẫm và phân tách ra, chính các bạn sẽ thức tâm và nói ra phân tách phê luận những gì tôi nói và phê bình những gì tôi nói, và ngược lại giáo dục tôi và dạy tôi ai học thế nào thì các bạn sẽ được thăng hoa. Thì các bạn đừng nghe xui, nghe xui êm tai nhưng mà thực hành không có, các bạn phải đào đó, tìm đó, khai thác ra cái công khai thác đó, giờ phút đó giờ phút tận hưởng của bạn. Bạn mới khai thác chân lý. Khai thác chân lý chừng nào các bạn được gần ông trời chừng nào.
Ici, Maître dit que dans la nouvelle ère de civilisation, et si notre terre s'ouvre, les purs, les natures pures va aussi être régulée. Et si on se ferme, le climat aussi change de sa grave. Et Dieu utilise les quatre saisons pour nous éprouver, pour qu'on s'inquiète de la famine et si on ne s'éveille pas. Et c'est la souffrance qui nous permet de franchir la frontière de la sphère du Dharma. C'est pour ça que nous devons réfléchir, analyser, critiquer les enseignements de notre maître. Il ne faut pas écouter comme ça, sans réagir. Nous devons creuser, nous voulons développer. Et durant les moments où on arrive à développer, à creuser, c'est là où on en profite réellement. Et plus on exploite la vérité, plus on sera proche de Dieu. Ở đây thầy nói thời đại siêu văn minh, nếu mà tâm mình cởi hòa, cởi mở thì nó cũng điều hòa thanh khí. Tâm mình cởi mở thì vậy, còn tâm mình không cởi mở thì ông trời ông sẽ dùng cái thời kiết tứ quý để giày xéo mình, cho mình lo đói lo no. Nhưng mà khổ là cái biên giới của Phật Pháp, khổ 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 rồi mình mới thức tâm. Cho nên mình phải suy gẫm, phải phân tích, phải phê bình những lời giảng của Thầy, không có nên nghe xuôi. Đào ra, tìm ra trong cái công mà mình khai thác á, là mình được tận hưởng. Mà mình càng khai thác chân lý á, thì mình càng được gần Thượng Đế nhiều hơn.
Chưa tới giờ mà Chúa đã tới đó. Thì trong đó đã nói hết rồi những cái gì mà Chúa muốn. Mà Chúa muốn là chúng ta muốn. Vì chúng ta ở trần gian quy hội trong một cơ thể, cũng như một cái kiểu gì không, không hơn không kém. Bởi vì trong ta có cái gì thì ngoài này mới cảm ứng ứng cái đó. Nếu mà trong ta không có thì bên ngoài không bao giờ cảm ứng. Cho nên cái giá trị vô cùng ở trong nội thức của mọi người. Mà biết tự sử dụng mới là tự nhiên. Mà không biết tự sử dụng thì tự hủy mà thôi. Cho nên con người nó có bệnh. Mà bệnh là tứ quý bốn mùa. Xuân hạ thu đông. Thì bốn mùa bệnh nó cũng có khác nhau. Cho nên cái bản thể của chúng ta nó là liên hệ với vũ trụ là vậy. Cho nên trời thay đổi thì tâm cũng thay đổi. Người ở chỗ xứ Việt Nam năm nay tâm khác. Mà tới xứ Pháp lại nó thấy thay đổi rồi. Trên thực trạng của những người di cư từ Việt Nam đến đây, chúng ta thử hỏi sẽ thấy rõ. Nó có thay đổi. Uống nước cũng thay đổi. Cho nên loài người nó có mỗi thứ, mỗi người một loại da màu khác nhau. Cho nên nó uống cái nước đó, nó lại sống với cái đất đó, nó lại có cái màu da đó. Nhưng mà ý chí của nó chỉ có một mặt thôi. Đổi tánh mà không có đổi được ý chí. Cho nên tánh là lệ thuộc. Cho nên cái tánh chúng ta nắm thì chúng ta bệnh đau quá và đau thần kinh, nó mất ngủ luôn. Mà nếu chúng ta có cái tánh ôn hòa thì sanh hoạt dễ dàng, thì không có bệnh gì đáng kể. Cho nên những y sĩ phải biết bệnh do tánh sanh. Cho nên bác sĩ luôn luôn hỏi chuyện gia đình, hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ để tìm cái tánh và tìm ra cái bệnh. Chứ không phải thuốc là thuốc gì cũng uống được đâu. Hiểu được tánh và an ủi được người là mình đã giúp đỡ, đỡ cho họ giải quyết được 60% bệnh. Một thuốc.
Donc ici, maître a parlé. Tout ce qu'on a à l'intérieur de notre microcosme existe à l'extérieur. C'est pour ça qu'on arrive à ressentir les choses à l'extérieur. Et nous avons aussi les maladies qui sont liées aux quatre saisons. Et les maladies de chaque saison sont différentes. Notre corps est en relation avec l'univers. Mais quand le climat change, ça peut changer aussi notre caractère. Comme les Vietnamiens qui vivent dans un pays chaud, quand ils arrivent ici en France, leur caractère peut changer en fonction du climat. Et les gens, pourquoi certaines personnes ont certaines couleurs de peau. Et pourquoi les couleurs de peau sont différentes? Parce que c'est lié à l'eau qu'on boit et à la terre sur lequel on vit. Donc ça peut influer sur la couleur de notre peau. Et les climats, tout ça peut changer nos caractères, mais on ne peut pas changer notre volonté. Parce que les caractères sont dépendants de la volonté. Un dernier, bệnh tứ quý. Donc là, il a parlé des maladies liées aux quatre saisons. Et les changements dus au climat. Donc plus tard, quand le climat va changer et qu'il n'y aura plus que deux saisons, c'est le printemps et l'automne, c'est modéré, on a une meilleure capacité à assimiler les enseignements spirituels. Ce sera plus facile. Maintenant, c'est très difficile d'assimiler, de comprendre. Mais plus tard, ce sera beaucoup plus facile. Mais on ne sait pas quand.
Cho nên cái pháp Nam Mô A Di Đà nó mở ra vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành thấy được và mở trí được. Cái Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí vô ngờ, mà vô ngờ càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ, rồi vẽ ra điều này, điều gì nữa nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều cái tranh chấp như vậy. Vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ, ân chân tâm nó chỉ là tu. Vì như nó làm một việc, chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu, nó không có tranh chấp. Không có hăm dọa bất cứ ai. Nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa được, ông trời cũng không có hăm dọa được. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới tiếng. Bão bùng nguy hiểm chừng nào ở các nhà lầu cứng nhìn đấy. Họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm thắng tên đàng hoàng. Paratonea họ hút cái điện ông trời có thể đập sập nhà họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mà mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc rồi ông trời cũng phải làm. Bốn mùa tứ quý đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để đổ tha. Mà mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao thật thiết được. Không phải cái phương pháp vì người chưa mở mới gắt gạo. Sợ mất quyền là sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới xuất phát được. Mỗi cậu tiếng nói cũng có người ta nghe.
Donc ici, Maître a dit que si on s'élève au niveau du front pour méditer, on ne s'occupe plus de rivalités, des conflits terrestres. Et on ne menace personne, même Dieu, il ne nous menace pas. Il nous envoie des tempêtes et tout ça, des cyclones. Mais après chaque catastrophe, les êtres humains, ils essayent de construire des maisons plus solides. Et pour lutter contre les tonnerres de Dieu, ils ont inventé les paratonnerres pour aspirer l'énergie de Dieu. Et finalement, c'est le dharma merveilleux qui va sauver les êtres humains. Tout à l'heure, il a dit que les quatre saisons, c'est comme un outil de Dieu pour guider l'évolution de l'âme à travers les difficultés des quatre saisons. Là, il part des quatre saisons comme un dharma merveilleux pour sauver des êtres humains. Hồi nãy thì thầy nói là tứ quý là nó cũng làm cho con người lo, nó là nhồi quá, nhưng mà ở đây thầy nói tứ quý nó cũng là một cái diệu pháp để độ tha. Rồi tiếp tục, và còn chuyện nghĩ tứ quý khai thông đường trí đạo.
Les quatre saisons développent le cheminement de la voie de l'esprit.
Trí đạo là cái gì mình có học rồi còn nhớ không? La voie de l'esprit spirituel. Trí đạo. La voie de l'esprit spirituel. Bon. Nghe lại nha. Và écouter. Une piqûre de rappel. Deuxième rappel.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn Pháp Luân Thiền Định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Donc, la différence entre l'esprit profane et l'esprit spirituel. Quand on parvient à l'esprit spirituel, ça veut dire qu'on est déjà revenu à l'état du naturel et de la spontanéité, c'est notre état d'origine. Et à ce moment-là, on a la lucidité pour résoudre tous les problèmes de façon pure et légère, avec toujours une issue pour nous libérer. Yeah. Thì ở đây thầy nói giữa cái trí phàm và cái trí đạo. Khi mà mình đạt được cái trí đạo á, nghĩa là mình đã trở về với sự tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên hồn nhiên là cái bản chất mà sơ khai của mình hồi xưa đó, là lúc đó thanh nhẹ và thanh tịnh vô cùng. Thì lúc đó mình có đủ sáng suốt để giải quyết tất cả những cái vấn đề gì một cách thanh nhẹ và có lối thoát. Cái đó là trí đạo. Ça c'est l'esprit spirituel. C'est pas l'esprit profane. Rồi, tứ quý khai thông đường trí đạo, les quatre saisons, donc débloque le cheminement de la voie de l'esprit. C'est-à-dire que grâce à cet outil, Dieu nous aide à nous débloquer, à nous faire avancer. Quán thông tứ đại trở về cao.
Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante des quatre grands éléments, nous retournons vers les hautes sphères.
Chỉ có ông Phật đó, ông mới quán thông tứ đại là nước lửa gió đất, thì ông mới trở về cái giới ở trên cao. Donc c'est le Bouddha qui arrive à pénétrer les quatre éléments pour pouvoir revenir à la sphère élevée. Quân bình tự đạt tự hành mau.
Pratiquons vite pour, par nous-mêmes, parvenir à l'équilibre.
Đó, khi mà ông đã đi thành Phật rồi, đương nhiên là phải quân bình rồi. Mà đạt được cái sự quân bình á thì nó hành mau hơn là mình chưa đạt được quân bình á là mình tiến một bước mình lùi ba bước, mình lạc đạm đạt một chút thanh nhẹ là mình bị mất hết, mình phải tranh đấu với cái trượt hàng ngày, cho nên mình tiến rất là chậm. Mà người quân bình rồi đó là không có cái gì lôi cuốn họ được nữa hết, chỉ biết đi lên thôi, thành ra nó hành mau hơn mình. Khi mà mình lên qua khỏi đỉnh đầu lúc đó là hành mau. còn ở dưới này là mình hành hành chậm. Donc on parvient à l'équilibre, c'est-à-dire l'état du Bouddha, il n'y a plus personne, plus rien qui peut nous perturber. Donc à ce moment-là, on évolue, on pratique et on évolue très vite. C'est pas comme nous actuellement. On doit lutter contre les impuretés qui nous envahissent tous les jours et on doit lutter sans arrêt. On essaye toujours de gagner du terrain pour avoir plus de sérénité. Et si on fait pas attention, les énergies impures nous envahissent de nouveau. Donc, on a du mal à avancer. Mais si on arrive vraiment au sommet de la tête et on peut y résider en permanence, on va évoluer beaucoup plus vite. Chuyển biến vô cùng tự giác cao.
Devant les bouleversements infinis, ressaisissons-nous tout en nous élevant spirituellement.
Thì mình lên trên rồi đó, có chuyển biến gì nữa thì mình cũng tự giác mình hiểu được là cái đường lối để đi lên cao. Donc quand on est dans la sphère supérieure, quel que soit les bouleversements infinis, on arrive toujours à comprendre et à s'élever. Rồi, câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi, tại sao chân lý phải tròn mới đúng? Đáp, thưa chân lý là sự thật của trời đất hình thành bởi điển khí của trời đất. Chỉ có tròn không có thể méo được. Kệ, điển giới phân minh chẳng trót tròn. Thật là trật tự, tiến vô cùng, quy nguyên diệu mối không dao động, quyến tiết không không lùi, lý trung dung.
Donc le principe de vérité du ciel et de la terre, comme il est formé à partir de l'énergie du souffle vital du ciel et de la terre, il ne peut qu'être parfait, c'est-à-dire il est complètement, il ne peut pas être déformé, il est rond, il est parfait, une rondeur parfaite. Il n'y a pas de saillie. C'est comme si on regarde le soleil ou la lune, la pleine lune, on voit tout de suite quelque chose de rond et la lumière se dégage harmonieusement, uniformément, comme une sphère qui enveloppe, c'est rond, c'est jamais déformé. Et si nous, notre énergie est débarrassée de toutes les impuretés et on devient pur, notre énergie est comme une boule ronde. Mais par contre, si on a commis des erreurs, cette boule d'énergie est déformée. Nếu mà mình phạm tội á, thì cái luồng điện mình nó bị méo. Còn nếu mà mình đàng hoàng, mình tốt đẹp á, mình trọn lành á, thì cái luồng điện mình tròn. Cũng như trái banh vậy, nó tròn do vậy, nó không có điểm nào méo, mà không có điểm nào lồi ra hoặc là lõm vô. Nó đều cũng như là mình nhờ mặt trời vậy, thấy cũng như một cái trái banh tròn đều vậy đó, không có méo. Mà cái luồng điện mình mà nó không có đàng hoàng á là nó bị méo. Này nó luồng điện bị méo liền. Cũng như mình nghĩ vậy cho người ta là cái luồng điện mình cũng bị méo liền. C'est comme si on émet une mauvaise pensée envers quelqu'un et notre énergie elle est tout de suite déformée, n'est plus ronde. Rồi, câu số 2.
Hỏi, triển miên khai triển trong tâm thức là sao? Đáp, thưa triển miên khai triển trong tâm thức là lúc nào tâm thân cũng nhẹ nhàng như mới ngủ dậy, không lo buồn và nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn trước mắt vạn vật đều không. Kể, thức giác tâm tư chuyển một vòng về không thanh nhẹ, chẳng cầu mong. Tâm thân xây dựng đều là tốt, thanh nhẹ vô cùng, chẳng ước mong.
Ici, Maître, il parle de l'état du Bouddha qui se développe continuellement dans la conscience cognitive. Se développer continuellement dans la conscience cognitive signifie que notre esprit et notre corps sont toujours légers, sont toujours, légers. Donc, avoir une conscience toujours légère, c'est pas évident, hein, pour revenir à la sérénité. Comme quand nous venons de nous réveiller, nous n'avons pas de soucis ni de tristesse. Et on est toujours léger, il n'y a pas de problème dans la. Et en plus, nous pensons au principe originel de Namo Yedafa. Et en considérant que tous les êtres et les choses devant nos yeux sont inhérents à la vacuité. Ça, c'est l'état du Bouddha. Khi mà thức dậy không lo, không buồn, lúc nào cũng thanh nhẹ. Mà nhớ được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, là đi tới vô biệt niệm mà. Là cái đầu trong cái đầu óc lúc nào nó cũng có nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không bao giờ rời cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật được. Và khi nhìn á, mọi sự trước mặt á, đều là không. Nó chỉ có ông Phật ổng về không rồi mới thấy vậy thôi, chứ mình sao mình thấy được. Et il ne quitte plus le principe originel de Namo Yadava dans sa pensée. Donc, il a atteint le niveau suprême de l'invocation de Namo Yadava, qui comporte trois niveaux. Au début, on apprend, on essaye d'invoquer. Deuxième niveau, c'est on invoque fréquemment. Et troisième niveau, on n'invoque plus, mais notre pensée, notre esprit est lié au principe de Namo Yadava, c'est-à-dire à tout moment, on ne quitte plus le principe de Namo Yadava dans sa pensée, dans notre esprit. Et quand on regarde, on voit que toutes les choses sont inhérentes à la vacuité, c'est au vide, c'est il y a que le Bouddha qui a rejoint le vide qui peut vivre cela. Mais nous, quand on regarde les choses, on voit les choses, on voit pas le vide. Faut pas. Des fois, intellectuellement, on essaye de faire le vide, mais c'est intellect, quoi. On ne voit pas. Il n'y a que le Bouddha qui arrive à cet état-là. Chỉ có ông Phật ông mới tới cái trạng thái này thôi, chứ mình nhiều khi mình muốn nghĩ nó về không, chứ hồi nó cũng kéo về có. Rồi, tiếp tục.
Câu số 3. Việc làm muốn được thông suốt thì phải làm sao? Đáp: Thưa, việc làm muốn được thông suốt thì phải thực hành đúng chiều hướng của tâm thức. Trong trật tự ngắn gọn và nhanh chóng. Kể: Thực hành điển giới hướng về thanh. Điển giới phân minh tự hợp hành. Trật tự thực hành trong thức giác. Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh.
Donc, que faut-il faire pour que notre travail s'effectue bien d'un bout à l'autre? Donc, il faut que pratiquer correctement selon la direction de notre conscience cognitive dans l'ordre, dans la concision et dans la rapidité. Là, il a un peu raccourci. Ở đây, ông thầy ông nói hơi ngắn gọn. Trong trật tự ngắn gọn và nhanh chóng á, là cái luồng điển mình nó phải nhanh chóng lắm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nos vibrations doivent être aussi rapide que celle de l'univers pour qu'on puisse raccourcir les choses et travailler de façon ordonnée et très très condensée, quoi. On ne se disperse pas. Et Maître a dit que Monsieur Tu avant c'était pareil. C'est pour ça qu'il nous conseille quand on veut poser une question à Monsieur Tu, il faut que les questions soient concises. Parce que lui, il est parvenu à un état de rapidité de son énergie. Donc, il veut que toutes choses soient rapides. Il veut pas qu'on traîne. Et quand on lui pose la question, il faut que la question soit concise. Il n'aime pas qu'on traîne. C'est comme tous les êtres qui arrivent à un niveau élevé, tout est rapide. C'est comme les gens dans le monde supérieur, quand ils œuvrent, c'est beaucoup, beaucoup très rapide. Une réunion dans le monde céleste, ça dure pas longtemps. Thành ra những cái cuộc họp ở trên thiên giới nó không có nhanh đâu, kêu là họp chút xíu là xong rồi. Sur Terre, on traîne pendant des heures dans des réunions, mais là-haut, c'est très rapide. Si on est en retard, des fois, on trouve plus personne. Ils sont tous répartis déjà. Nghĩa là mình đi tới trễ là người ta đi mất hết trơn. Mình tới mình tưởng họp trễ, nhưng mà mình tới trễ là người ta đi mất hết rồi, họp xong rồi. Cái gì cũng ngắn gọn, nhanh lắm. C'est dans le monde céleste, tout est rapide.
Ça me
On
fait
traîne pas.
penser, ça me fait
Oui.
penser à une chose. Je pense que tu étais présent et on était plusieurs autour d'une table et il fallait qu'on écrive une lettre. Je crois que c'était une lettre pour les pratiquants pour expliquer quelque chose. Et M. Tam était là. Et on a commencé à gribouiller, etc. Et puis M. Tam est venu à la table pour nous aider et tout. Et puis au bout de quelques minutes, il s'est levé. Et il a dit, mais vous êtes trop lent. Et il est parti. Et il nous disait que chez les immortels terrestres, avant de prendre une décision, il faut plusieurs réunions. Ce n'est pas une seule réunion qu'on arrive à un résultat. Et il dit, au niveau des immortels célestes, une réunion et les décisions sont prises. Et il dit, au niveau de Bouddha, il se concentre. Il émet l'énergie et les décisions, elle est prise. C'est communiqué à tout le monde.
Nên đang kể chuyện hồi đó có một buổi họp anh em họp lại kinh thảo cái thơ gì đó gửi cho bằng đạo, nhưng mà ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ đi mà cũng chưa ra một cái thơ. Thầy lúc đó có thầy đó, thầy mới vô thầy ngồi thì thầy tính giúp chờ, nhưng mà lát hồi thầy đứng dậy thầy đi, nó chậm quá, ở dưới thế gian này chậm quá. Thầy nói trên cõi thiên tiên á, thì ta học một lần một vô là lấy quyết định xong rồi, ở dưới thế gian này hợp tới hợp lui mà cũng chưa có cái gì xong, còn lên tới Phật giới là chỉ cần phóng điện cái là cái chuyện nó xong rồi.
Ça me fait penser aussi à un pratiquant donc vietnamien qui vivait en France et il avait des expériences mystiques qui étaient assez étonnantes. Et un jour, enfin une nuit, il a quitté son corps et il dit qu'il s'est retrouvé devant deux grands bâtiments où il y avait des réunions. Et je ne sais plus dans lequel il est rentré, mais il nous a raconté qu'à la tribune, il y avait une assemblée, un peu comme à l'Assemblée nationale. Il y avait une femme qui parlait. Et il dit, elle était très maigre, très méchante. Et le vote a été contre elle. Et il a dit, cette femme, elle représentait le communisme. Et il a dit, ça veut dire que le communisme est fini. Et au bout de 1 an ou 2, le mur de Berlin est tombé et on a commencé à voir que les mentalités se transformaient. Il a fallu du temps. Et c'est vraiment étonnant comme expérience. On savait avant les autres que le communisme, c'était fini, au moins tel quel, et on voit partout où il existe encore, il évolue.
Thì là nhớ lời đó có một bạn đạo họ xuất ra thấy một cuộc họp, thì trong cái phòng họp đầu tiên có một bà đứng và nói chuyện, nhưng mà mặt mày bà xấu xí lắm, rồi tất cả hội trường đều bầu trống bà. Thì lúc đó mới nghĩ là cái bà đó bà tượng trưng cho cái khối mà cộng sản. Thì lúc đó anh ta biết là cái khối cộng sản nó sẽ tiêu, rồi sau vài năm đó thì bức tường Berlin đó nó sập. Rồi, quatrième question.
Hỏi quy nguyên dường mối là quy nhiên làm sao? Đáp: thưa quy nguyên dường mối là luồng điển trung tim bộ đầu hội nhập với thanh quan, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ, tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến, kệ khai thông nguyên lý chẳng lo phiền, trì chí tu tâm, pháp tiến xuyên, pháp tiến xuyên, mật pháp chân truyền nay đạt thức, bình tâm khai triển tự mình yên.
Oui, qu'est-ce que c'est le retour à la source de la cause primordiale? C'est-à-dire revenir depuis le sommet de la notre tête, hein, on va fusionner avec la lumière pure. C'est le Bouddha. Quand on fait ça, ça veut dire on a atteint la sérénité. Et automatiquement, naturellement, on va comprendre nos propres affaires et tout ce qu'on a créé depuis des existences antérieures jusqu'à maintenant. Et on voit tout son passé. Et à ce moment-là, on va se repentir et s'efforcer de se corriger. C'est-à-dire tout ce qu'on a commis comme erreur depuis des existences antérieures sont tellement nombreuses et nous, on n'arrive pas à les voir. Il n'y a que le Bouddha, quand il revient avec la lumière pure, qui devient lucide et qu'il arrive à tout voir. Et à ce moment-là, il arrive à tout corriger pour pouvoir s'élever davantage. La oui oui et moi, là tu tung tim bồ đào hội nhập với thanh quan là lúc đó trở thành Phật rồi đó. Thì tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho bây giờ nhiều chuyện lắm đó, mà những cái gì sai trái lúc đó mình thấy hết. Thì lúc đó mình mới ăn năn sám hối mà dốc lòng tu để tiến sửa hết rồi tiến. Mình là minh tâm kiến tánh là thành Phật là vậy. Ta thấy rõ hết cái tánh hư tật xấu của mình. Còn mình bây giờ mình bị giam là tại vì mình chưa có sửa hết tội của mình. Nous, on est toujours emprisonné. C'est parce qu'on n'arrive pas à corriger toutes ces erreurs. C'est pour ça qu'on est considéré comme une âme pécheresse, c'est-à-dire on a toujours des péchés qui ne sont pas encore purgés. C'est pour ça qu'on est emprisonné. C'est pour ça se libérer, ce n'est pas quelque chose de facile. Cho nên giải thoát không phải là đơn giản. Tại mình là một tội hồn chưa hoàn tất cho nên mình mới còn bị giam. Mình không thấy tội lỗi của mình để mình sửa cho nên mình vẫn còn bị giam hoài. Cho nên mấy người mà thấy xuất ra này nọ là chỉ là ảo ảnh thôi. C'est pour ça le fait de quitter le corps par l'âme alors qu'on est encore une âme pécheresse, c'est souvent des illusions. Parce qu'un prisonnier reste un prisonnier. On n'a pas purgé sa peine. Donc, se libérer comme notre maître, c'est pas pareil. Il y a toute une préparation méticuleuse pour parvenir d'une étape à une autre pour pouvoir sortir quand il veut et rentrer quand il veut. Alors que les gens qui ont dit qu'ils ont des expériences mystiques quittent le corps par l'âme, mais c'est pas comme ils veulent. C'est comme un accident. Ils sont sortis comme ça, comme un accident, mais c'est pas selon leur volonté. Những người đó mà sức đi đây đi đó trong khi cái tội mình còn á là cái đó ảo ảnh thì nhiều hơn mà cái đó là tự nhiên đó, nó dằn ra chứ mà không biết nó dằn đi đâu mà ở đâu mình cũng không biết rõ. Mình tưởng đó là xuất hồn nhưng mà thật ra không phải xuất hồn như thầy giảng, cái đó cũng như là bị tai nạn như tự nhiên nó dằn ra vậy thôi mà không biết nó đang ở đâu, trong bản thể ở đâu mà mình không biết, ai là trong cõi âm. Des fois, on voyage dans le corps, dans le microcosme. Des fois, on est guidé par les démons et les fantômes dans le monde divin. Mais on ne peut pas être dans le monde céleste parce que nos vibrations sont tellement basses qu'on ne peut pas s'adapter au monde céleste. Chắc chắn là một là đi trong cái bản thể mình. là cái vía nó đi trong, hai là bị ma quỷ nó dẫn đi, mà nó dẫn đi thì nó dẫn đi cõi âm thôi à, tại cái luồng điển của mình nó đâu có đủ thanh nhẹ mà hòa với cái luồng điển bên trên được, cho nên đi kiểu đó nó nguy hiểm lắm. C'est pour ça, ces expériences sont plutôt dangereuses. Parce que tout ce qui ont raconté ces expériences, ils peuvent pas mener la vie de perfectionnement jusqu'au bout. Tại vì những người có những ấn chứng đó đó, thì thường họ bỏ dọc đường hết à. Cũng như hồi nãy trong cái clip đầu á, thầy nói, thầy chỉ anh Đạt á, thầy nói như anh này, anh ngồi thiền 4 tiếng, anh xuất ra anh thấy quỷ được, không có biết đánh võ, nhưng mà anh đâu có tu lâu được đâu. Bây giờ chỉ lo tu thiền, nhưng mà tu thiền không có được bao lâu hết, nên là cũng bỏ, bỏ cũng lâu rồi. Thành ra những cái đó là những cái ảo ảnh. C'est des illusions. C'est dangereux.
Luôn thường chuyển và thiền định lâu ngày đạt tới quân bình tự xuất khi nhắm mắt kệ điển xuất do tâm tự thực hành di đà lục tự đạt phần thanh chân tâm thức giác tùy duyên tiết thực hiện chân tu đạt giới thanh.
Donc, en fermant les yeux, nous sortons du corps. Là, c'est quitter le corps par l'âme. En fermant les yeux, nous sortons du corps signifie que le flux d'énergie de notre foi intérieure sort quand nous fermons les yeux grâce à notre habitude de pratiquer les trois exercices qui nous permettent avec le temps. Quand Maître dit avec le temps, c'est on ne sait pas combien d'existence. C'est pas quelques années. Et mà thầy nói mà il faut parvenir à l'état d'équilibre, c'est l'état du Bouddha. Khi mà mình muốn xuất ra như vậy, nhắm mắt mà xuất được á, là phải đạt tới quân bình. Mà quân bình đó là trở về trạng thái của ông Phật rồi. Équilibre, c'est le Bouddha. Il n'est plus perturbé par le monde extérieur. Il est parvenu à l'équilibre. C'est-à-dire plus personne ne peut l'ébranler. Aucune perturbation dans sa pensée. Et à ce moment-là, automatiquement, quand il ferme les yeux, il sort. C'est naturel. Il n'est, parce qu'il n'est plus emprisonné. Il est parvenu à la sérénité, donc tous les cadenas s'ouvrent. Il n'est plus retenu. On est retenu dans ce cœur terrestre, c'est parce qu'on est perturbé. Mình bị giam, tại vì mình bị động. Mà ông Phật đó, khi ông đạt tới cái sự thanh tịnh thì tự nhiên đi ra dễ dãi thôi, không có ai, không có cái gì giam nữa hết. Il n'y a plus rien qui le retient parce qu'il est parvenu à l'équilibre. Il s'envole de façon naturelle à sa volonté. Et quand Maître il dit avec le temps, ça veut dire pour lui le temps ça peut être des années, des existences. Rồi, con số 6.
Hỏi minh tâm kiến tánh là minh tâm làm sao? Minh tâm kiến tánh là minh làm sao? Đáp: thưa minh tâm kiến tánh là hiểu chính mình nhiều hơn, nhưng hậu mới có cơ hội sửa tiến. Kệ: sửa mình tự tiến mới là tiên. Khai triển tâm linh rõ chính mình, trật tự hợp thành chân lý đạo, cảm minh thiên địa chẳng lo phiền.
Connaître clairement notre conscience et voir nettement notre caractère signifie que nous comprenons davantage pour pouvoir, nous nous comprenons davantage pour pouvoir ensuite avoir l'occasion de nous corriger en vue d'évoluer. Le but de ça, mais pour avoir, voir clairement notre conscience et voir nettement notre caractère, on a besoin de lucidité. Et le jour où on va atteindre l'état du Bouddha, là on va tout voir. Là maintenant, actuellement, dans notre état, on ne voit que les grosses erreurs, les grosses bêtises. Mais il y a d'autres erreurs qu'on n'arrive pas à voir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à régler tous nos problèmes. Mình bây giờ mình ở trong cái trạng thái là mình chưa có hiểu chính mình nhiều hơn, cho nên mình không có sửa tiến được. On n'arrive pas à se comprendre, bien se comprendre, c'est pour ça, à se voir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se corriger. On ne sait pas où est-ce que ça va pas, quels sont nos propres problèmes. Mình không hiểu rõ cái vấn đề của mình là cái gì, mà cái sự sai trái của mình là gì, cái sự động loạn của mình do đâu mà ra. Cho nên mình không có cơ hội sửa tiến. Mình ra thầy nói tại sao mà thầy nói minh tâm kiến tánh mà đi tới tột cùng là thành Phật, thấy hết những cái tánh hư tật xấu của mình từ tất cả mọi tiền kiếp của mình cho tới bây giờ, thì lúc đó mới thành Phật được. Còn mình sửa không được, sửa chút chút mà cũng không xong, cho nên không có tiếng, mà sửa được là thấy nó tiếng lên thanh nhẹ. Thì nous si on arrive à corriger ce qu'on voit déjà, ce qui nous perturbe, on déjà, on c'est sûr qu'on avance, on s'élève. Plus on est serein, plus on s'élève. Et les erreurs, c'est tout ce qui nous perturbe. Et cái sự sai lầm của mình là những cái gì nó làm cho mình động, là những cái sai của mình. Sửa mình tự tiến mới là tiến khai triển tâm linh, rõ chính mình, trật tự hợp thành chân lý đạo, cảm minh thiên địa, chẳng lo phiền. Et si on arrive à se corriger, corriger toutes les erreurs qui nous perturbent, on arrive progressivement à notre sérénité. Et on va se comprendre davantage. C'est pas pour comprendre des autres, mais se comprendre. Se connaître. Câu cuối.
Hỏi: muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao? Đáp: tôi muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp, khai triển trung tâm bộ đầu. Nhiên hộ mới thấy rõ luồng điển trung trung tâm bộ đầu chỉ có đi lên chứ không có đi xuống. Mới cảm thông nguyên lý của trời đất mà tu. Kệ: phát triển đi lên mới giải mù. Chẳng còn mê chấp, chẳng còn ngu. Thành tâm xuất phát, tâm tu tiến, thức giác bình tâm, tự tiến tu.
Pour analyser clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, la vie terrestre, ça veut dire ce corps. La voie spirituelle, c'est le flux d'énergie qui s'élève. Donc, pour bien comprendre, analyser clairement la vie terrestre et la voie, ça veut dire pour pratiquer la méthode spirituelle, développer le centre chi-chi crânien pour voir clairement ensuite que le flux d'énergie du centre chi-chi crânien peut seulement monter et ne descend jamais, afin de comprendre en profondeur le principe originel de Dieu et de Bouddha, afin de mener la vie de perfectionnement spirituel. C'est-à-dire que si on arrive à concentrer en permanence ça veut dire à résider au sommet de la tête, ça veut dire on a quitté ce cœur profane pour se loger au niveau du sommet de la tête. À ce moment-là, on voit que l'énergie ne fait que s'élever, parce que si on réside à cet endroit-là, la force céleste va nous tirer vers le monde en haut. Et quand on réside au niveau du cœur profane, la force du cœur et la force du corps nous tire vers le bas. Et si on arrive au sommet de la tête, c'est la force céleste qui agit en permanence. Donc l'énergie ne fait que monter, elle ne peut jamais descendre. Khi mà thật sự mà mình lên đến trung tâm bồ đầu, mình ngự trên đó được rồi thì chỉ có thiên lực hút mình thôi. Còn mình ở dưới phàm tâm á, thì nó có địa lực và tâm lực nó hút mình, nó kéo xuống. Còn khi mà lên tới bồ đầu á, là cái luồng điển nó chỉ đi lên rồi. Cái đó là đạo. Còn ở dưới thể xác này là đời. Donc, le flux qui s'élève comme ça, c'est la voie spirituelle. Et le corps, c'est quand on réside dans le cœur profane, ce corps nous tire vers le bas. Ça, c'est la vie terrestre. Et quand on s'élève, on va mieux comprendre le principe originel des dieux et des bouddhas pour se perfectionner davantage. C'est pour ça la vitesse d'évolution est exponentielle. C'est pas comme sur Terre. Cho nên mình lên trên đó thì cái sự tiến hóa của mình nó nhanh lắm. Không phải như mà là đà như thế gian. Phát triển đi lên mới giải mù. C'est en développant pour nous élever que nous délivrons de l'aveuglement. Sur Terre, on est aveuglé et passionné par les passions aveugles. Mình không thấy đường, mình mù, mình mê. Chẳng còn mê chấp, chẳng còn ngu. Et on se libère des passions aveugles et de l'entichement et de l'intransigeance. Et on n'est plus abruti. Thành tâm xuất
Anh bảo
phát.
cái chữ apuity này nó nghe hơi kỳ kỳ chút. Anh bảo không phải stupid, anh bảo ngu.
Ngu
Cái
thường
chữ
á là
apuity là
aputi là ngu đần, nó nặng hơn. Aputi là ngu đần đó, thì nó nặng hơn.
nó nghe nó hơi cái này chỗ
Aputi
có nên sửa
thì
không anh bảo.
muốn sửa sửa stupid thì nó bình thường hơn. Aputi là mình ngu quá đó, quá ngu
Dạ.
đó. Nên là ngu đần
Ngu
á, kêu là aputi, espèce d'aputi, mình ngu quá.
ngốc.
Ngu gốc có
Em
còn là ngu
thấy nên sửa stupid thấy nó hay hơn bảo.
thì để stupid đi cũng được.
Dạ. Yeah.
Thành tâm xuất phát, tâm tu tiến. À, anh Thắng nhiều khi anh muốn dùng những cái từ lạ lạ. Thành tâm xuất phát, tâm tu tiến, thức giác bình tâm, tự tiến tu. Thì thành tâm xuất phát tâm tu tiến sẽ con nêu sơ mê la tête sẽ gây ra on a déjà réglé le problème sur terre. Et à ce moment-là, on peut analyser clairement la vie et la voie spirituelle. On voit bien les deux mondes. Actuellement, on ne vit que dans le monde terrestre. On ne voit pas encore qu'est-ce que c'est la vraie voie spirituelle. Et quand on arrive à quitter le sommet de la terre, on voit qu'est-ce que c'est la vraie voie spirituelle. C'est à ce moment-là qu'on peut analyser clairement. Cho nên mình xuất phát khỏi trung tâm bồ đề, lúc đó mình mới kêu là phân minh đại đạo. Chứ không phải mình phân minh bằng cái lý trí của mình, không? Mình phân minh bằng cái sự chứng nghiệm của mình. Là mình thấy rõ là cái xác, là cái sự nhận trượt, mà cái phần điển của mình nó xuất phát đi lên đại đạo. Thì lúc đó mình mới phân minh, mới kêu là phân minh đại đạo. Còn mình ở trong cái xác này, mình chưa có phân minh nổi đại đạo đâu. Mình còn mê mù. Còn nếu ông còn emprisonné, on peut pas analyser clairement la voie et la vie terrestre. Hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng là dùng cái lý trí mình phân minh ra, nhưng mà không có đủ đâu. Nếu mà thật sự là phải thấy cái luồng điển nó xuất lên như thế nào, lúc đó mình mới thấy rõ đời như thế nào, đạo là như thế nào. Cái đời là nó kéo xuống, là cái đạo nó chỉ đi lên thôi. Rồi, hết rồi. Nạp
bữa
tiền mini.
bữa bữa nay cảm ơn anh là đã chia sẻ, mình cũng được học hỏi mấy cái cuộc họp của địa tiên thiên tiên với Phật giới. Anh là kể là địa tiên là chư tiên cũng họp nhiều lần rồi, thiên tiên thì họp một lần, còn Phật giới thì chỉ phóng điển tới là xong xong chuyện hết rồi. Merci Alain, aujourd'hui tu as partagé les trois sphères entre les immortels terrestres, l'immortel céleste et les réunions de Bouddha que j'ai appris.
Réunion, Bouddha, il ne se réunit pas, hein, il est tout seul,
Non,
il
non,
écoute la
par la
pensée
pensée, c'est ce que j'ai dit.
et
C'est.
fait vibrer tout l'univers.
Oui. Alain nói là. Phật là chỉ không có họp lại, chỉ phóng tư tưởng tới thôi.
Ừ.
Bữa nay cũng học hỏi được những cái điều hay. Merci encore une fois. Je vais pas répéter tout le temps parce que
Ok, Có học rồi mới có tiếng phải không? Không học thì vẫn là ngu.
Không học thì đâu có hiểu.
Không học
Nhưng
thì
mà
lại
nhờ
vẫn là ở tại chỗ, vẫn là ngu thôi. Không học thì đâu có mở trí được. Tu thiền mà không học thì cũng như vậy thôi. Si on n'apprend pas, si on creuse pas, on
Mais...
peut pas se rapprocher de Dieu. Cho nên là nãy thầy mới nói là mình phải khai thác chân lý, càng được gần Thượng Đế nhiều hơn. Mình phải đào ra, mình phải tìm ra, mình phải khai thác, mình phải suy gẫm, chứ không có nên nghe suông. Il faut pas écouter comme ça sans réfléchir, quoi. Il faut creuser, réfléchir, analyser, creuser, exploiter.
Nhưng mà anh Alan, nếu mà anh không kể, anh bảo biết mấy cái chuyện đó, anh bảo
Biết chưa?
không, cái mà ba giới á,
Đó chứ. Biết, mình biết là ông thầy cũng nói là bên trên họp là nhanh lắm, ở dưới thế gian này thì chậm, mà đúng rồi phải không? Bên trên chi tiên họp chút xíu là lại chút xíu là xong, thành ra thầy nói mình đi trễ giờ đó là nó họp xong rồi. Thì cuộc
không,
sơ
mà
như
cái mà địa tiên đó, anh bảo
địa tiên
anh
là
nói
cũng như thế
địa tiên cũng
gian
cũng hợp hợp đi hợp lại
không?
nhiều lần.
Địa tiên cũng như thế gian thôi. Les immortels terrestres, c'est comme les gens terrestres. C'est tout le monde politique, c'est les immortels terrestres.
Ouais.
Cái đó là cũng như người đời thôi. Địa tiên, mình nói địa tiên chứ mấy giới chính trị toàn là địa tiên không. Thì nó hợp tới hợp lui hoài chứ nó đâu có hợp lần. Mình tưởng cái giới địa tiên nó cao không? Nó cũng song song với cái thế giới này. Les immortels terrestres, ils sont pas très élevés. C'est au même niveau que ce monde terrestre.
Ben, c'est eux qui gèrent la Terre.
Oui, c'est le même niveau. Mais c'est le
Ouais.
monde invisible, c'est tout. Mais c'est le même niveau. Il ne faut pas croire que les immortels terrestres sont très élevés. C'est les êtres humains. Hein. C'est le niveau des êtres humains. C'est pour ça quand ils se réunissent, c'est comme les assemblées qui se réunissent, qui votent, tout ça, c'est long, quoi. Il n'y a que les immortels terrestres qui sont plus élevés que nous. Mình phải hiểu vậy chứ đừng có tưởng là địa tiên là cao hơn.
Nếu mà mình không có mổ xẻ ở đây, đâu có vô chi tiết thêm,
Ừ, phải
parce que
mổ xẻ là
si on analyse pas ensemble ici, on rentre pas dans les détails tout ça, c'est très enrichissant.
ouais, c'est
Oui,
sûr.
mais il faut faire attention à une chose, et Monsieur Tam un jour nous a bien engueulé et nous a dit: vous méprisez les immortels terrestres, mais vous n'êtes pas capable de faire comme eux. Donc, il y a quand même un mérite au niveau des immortels terrestres, bien sûr. Ils ne sont pas au niveau des immortels célestes. Mais M. Tam nous a bien dit, et je crois qu'il a dit en français ce jour-là, il dit: vous avez tort de mépriser les immortels terrestres. Et vous
Parce
n'êtes
qu'en fait,
pas capable de faire comme eux.
les immortels terrestres, c'est ceux qui dirigent ici-bas.
Tout
Ça
à
veut
fait.
dire qu'ils sont au niveau humain, mais supérieur. C'est la couche supérieure qui dirige. C'est la couche dirigeante.
Tout à fait.
Et mình nói là mà địa tiên, nhưng mà mình đâu có dám khi dễ họ được. Tại vì họ có cái nhiệm vụ mà cai quản ở dưới thế gian này là có trình độ chứ. Nếu mà không có trình độ là được, đâu có làm địa tiên mà đi vô làm cái giới chính trị mà để cai quản một nước. C'est comme les présidents, tout ça, c'est des êtres humains, mais ils font partie des immortels terrestres. Những người chính trị mà điều khiển quốc gia đó, là lãnh tụ quốc gia đó, đều là những cái địa tiên đưa xuống. C'est le bloc des immortels terrestres qui vote et qui nomme comme président, c'est pas les gens terrestres qui votent, hein. Nous on va voter comme ça pour la forme, mais c'est eux qui décident, c'est pas nous. Donc c'est deux mondes très proches, mais il y a une couche qui est pilotée par le monde des immortels terrestres et puis nous, quoi. C'est pour ça ils sont supérieurs à nous, c'est clair. Ils ont une intelligence et une lucidité qui sont, ils savent parler au public et tout ça, c'est pas comme nous. Ils ont autre chose que nous.
Mais il y a quand même deux camps, non? Le camp, un camp clair et un camp moins clair, non?
Oui, il y a plusieurs camps dans les immortels terrestres. Il y a le clan Eren, il y a le clan Le
Elle est
Pen.
fille.
Il y a tout ça dedans. Hein. C'est... Et en haut, il y a les êtres en haut qui décident vers quelle voie on s'oriente et les immortels terrestres, ils agissent aussi. Hein. C'est comme, cet homme a dit qu'il ne faut pas croire, mais dans le monde en haut, c'est comme ici, ils vont chercher des informations et ils vont répéter, divulguer les mauvaises informations. Il y a tout. Hein. Ils vont récolter les informations. Nó chạy đi thâu tin tức được cũng làm chạy lùm beng như thế gian. C'est pour ça, on ne faut pas qu'on s'inquiète de l'évolution terrestre, parce que ça, c'est tout ça, c'est géré. Il n'y a pas de hasard. Si on ne connaît pas, on est perturbé. Nhưng mà mình không hiểu cái sự sắp đặt của trời đất á, thì mình dễ bị động loạn, mình sợ phe này lên, phe kia lên. Nhưng mà nó có quyết định hết rồi, decision. Thì maître a dit que des fois, on voit que celui-là n'arrive pas à parler, à s'exprimer devant le public. Mais s'il est choisi, tout le monde va penser à lui et automatiquement, il sait parler et il sera nommé. Có nhiều người thầy nói, nó nói năng không có đàng hoàng, nhưng mà tự nhiên, địa tiên chọn nó là tự nhiên mọi người nghĩ tới nó, tự nhiên nó ra nói nó thì nói ra đầu. Nhiều cái mình không có ngờ được. Il y a des choses qu'on peut pas prévoir. C'est pour ça il faut pas s'immiscer dans ces genres de choses. C'est Dieu qui décide. Et nous, on sait que se perfectionner spirituellement. Et nó mình chỉ là tu thôi. Còn cái chuyện chính trị là thế gian, cái chuyện thiên cơ là không phải chuyện của mình. Mécanique céleste et tout ce qui est politique, ce n'est pas notre problème. On est là pour apprendre. Quel que soit le régime, on va apprendre. C'est une épreuve collective. Cho nên là bài học chung. Không? Bây giờ có phe nào quậy bạ lên cũng là bài học chung thôi. Thấy không? Bây giờ mình thấy tương lai nó cũng sáng sủa gì đây. Không có ai khá trước mặt. On voit pas de bonnes personnes en face, mais c'est le monde en haut qui décide. Si ce déclin, si c'est le déclin, donc il sera nommé quelqu'un qui est incapable. Si vraiment c'est le déclin, nếu mà nó phải suy sụp thì tự nhiên sẽ có người dở sẽ được đưa lên, là mình phải lãnh quả chung. Mà nếu mà nó có phước thì nó đưa người đàng hoàng lên. Si on a de la chance, on va avoir quelqu'un de compétent, correct. Mais si on n'a pas de chance, c'est le déclin. Ça, c'est le destin des pays. Cái đó là vận mạng của một xứ, chứ không phải dẫn. Thành ra bây giờ mình cũng chưa biết làm sao mà kệ nó. Sao mình cũng lo tu rồi, mình cũng đi thôi, chứ mình đâu có ở đây. C'est pour ça, connaître la voie spirituelle, c'est une bonne chose. Ne pas être perturbé inutilement et s'engager dans les luttes, dans les rivalités inutiles. Không có còn tranh đấu, mà tranh chấp gì nữa. Đường ai nấy đi, chacun sa voie. On va tous rendre compte à Dieu. Rồi cũng phải rồi đây, đến cũng phải đến giờ trình diện. Coi học hỏi được cái gì tại thế. Những cái gì mượn học với thế gian, trả lại hết chưa? Rồi, trả lại hết rồi. Bắt buộc rồi, đâu có đem theo gì được. Không có giấu gì trong túi được hết trơn.
Giấu không được mà muốn muốn kiếm có để dành hoài à.
Bởi vậy, cái đó là cái sự mê mù, bởi vì này nó phát triển đi lên mới giải mù liền. C'est parce qu'on est aveugle.
Parce qu'on
On
peut
voit
pas
pas.
remporter, mais tout le monde veut encore plus.
C'est ça l'aveuglement. Cái đó là mù rõ ràng, có mắt mà mù, có mắt như đuôi.
dans le monde de l'énergie, c'est terrible. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai eu une expérience avec Tang de Toulouse, et lui était à Toulouse, et moi, j'avais été muté à Lille. Donc, on n'était vraiment pas prêts, on ne se téléphonait pas tous les jours, on était peu en contact. Et une nuit, j'ai vu Tang. Et il était asiatique, mais il n'avait pas du tout le même visage qu'ici sur Terre. Et moi, j'étais asiatique aussi, mais pas une race connue d'asiatiques sur Terre. Et j'ai discuté avec Tang. Et puis, à un moment donné, notre conversation s'est arrêtée. C'était très intéressant. Et la conversation s'est arrêtée. J'ai vu Tang qui s'approchait de quelqu'un qui partait avec lui. Et ils sont allés sur un chemin. Et moi, j'ai voulu m'approcher, j'ai pas pu. Et Tang m'a dit, mais c'était Jésus. Alors, je peux dire que j'ai rencontré Jésus, mais de loin et de dos. Je n'avais pas le niveau. Et quand on n'a pas le niveau, quand on approche quelqu'un qui est vraiment puissant et qui est libéré, on ne peut pas approcher. Et c'était une dame qui habitait à Toulouse, qui méditait. Elle disait qu'elle avait vu la Vierge Marie, mais elle était toute petite à côté du pied de la Vierge. Elle était toute petite et elle dit, je ne pouvais pas approcher. Elle ne pouvait pas approcher. Donc, c'est là qu'on voit que, enfin, moi, je peux dire, je n'ai pas le niveau encore. Et quant à l'expérience, je suis sûr que l'expérience était réelle. Parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y avait mon oreiller qui était tout mouillé. Pourquoi? Parce que j'avais pleuré. J'avais pleuré parce que je voulais retourner là-haut, je voulais plus revenir en bas. C'était trop trop bas. C'était alors qu'en haut, c'est clair, c'est lumineux, c'est les gens sont gentils. Je ne sais pas te dire, il y a une chose qui des tas de choses qui sont différentes. Et je sais aussi que c'est vrai parce que immédiatement, dès que je me suis réveillé, j'ai téléphoné à Tang. J'ai eu Marie-Madeleine, elle me dit non, Tang est parti. Et par contre, il m'a dit en partant que ah, cette nuit, j'ai vu Alain et on a beaucoup discuté. Donc lui, de son côté aussi, j'ai pu le joindre le soir et c'était marrant parce qu'on se rappelait de la discussion. Moi, je me rappelais de certaines choses et lui, il se rappelait d'autres choses. Et dès qu'il parlait, ça, tout de suite, ça faisait tilt en moi. Donc c'est très précis, hein, le monde de l'énergie. C'est très, très, très précis.
Donc tout ça, c'est rentre dans le monde de l'illusion. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à dire, si tu quittes vraiment le corps par l'âme et tu comprends qu'il quitte le corps par l'âme, vous allez vous rappeler de ce que vous avez dit exactement. Il n'y a pas d'écart. Là, il y a encore un monde d'illusion. Tang, il voit peut-être de toi, mais autre chose. Il ne va pas te raconter la même chose. Vous ne pouvez pas se concentrer sur ce que vous avez dit en commun. Toi, tu le vois sous certains angles, lui, il te voit sous certains angles. Ça rentre dans le monde du nombril, comment on appelle ça? Le nombril, c'est le monde et ça déforme tout. Parce que quitter le corps et pouvoir se rencontrer comme Monsieur Teu et notre maître, c'est autre chose. Ils se quittent et dans le monde en haut, ils se parlent et quand ils reviennent dans le corps, ils disent, bon, qu'est-ce que Monsieur Teu m'a dit? Et Monsieur Teu sait qu'est-ce qu'il a dit à Monsieur Tam. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de déformation possible. Alors que nous, comme on n'est pas libérés, on est dans des fréquences très basses. On ne peut pas accéder à des fréquences élevées. Dans ce microcosme, dans ce monde, il y a un ordre. Chaque étage a une fréquence d'énergie. Et si on est encore impur, perturbé, on ne peut jamais accéder à des niveaux élevés. Par contre, dans notre monde, Ici-bas, on a le monde de l'illusion. On peut faire voir plein de choses. Et les démons aussi, ils peuvent nous faire voir les Bouddhas et tout. Hein. La bière, ils peuvent nous faire voir. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça, Maître a dit, il ne faut pas faire attention de ça. Si on veut vérifier quelque chose, on doit pouvoir revenir le lendemain et vérifier. Ça, c'est vrai ou non. Mais les autres expériences, il faut jamais s'y fier. Thành ra thầy nói khi mà mình muốn chứng nghiệm là thật hay không á, thì qua ngày sau mình trở lại chỗ đó mình kiểm liền, coi có phải đúng như vậy không. Còn nếu không á là chỉ là ảo ảnh thôi. Mà ảo ảnh á, tại vì mở trong cái càn khôn vũ trụ này nó có trật tự, mỗi từng lớp nó có một cái từng điểm, mà mình ô trược á không thể nào mình lên được cái từng nhẹ được hết trơn á. Thành ra mình gặp nhau như vậy á, nhưng mà hai người gặp nhau nhưng mà trong có thể là trong một cái giấc mơ hay là trong một cái ảo ảnh gì đó trong lúc mình ngủ, nhưng mà lặp lại không có giống người kia nói chuyện này mình nói chuyện khác. Còn ông Tư với ông thầy á, hồi xưa ông xuất ra hai ông lên để nói chuyện gì về với thế gian này, kể lại là y chang cái đó, không có bị mà ảo ảnh. Thành ra mình thấy rõ cái xuất thiệt với cái xuất giả nó như thế nào. Giờ về ô show ra đi. Các bạn còn gì đóng góp nữa không? Bon, sinon, ça va ici. Merci de votre présence et de votre participation. Cảm ơn các bạn.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à
Merci à
tous.
tous. Bonsoir à tout
Au revoir.
le
Au
monde.
revoir.
Bonsoir tout le monde.
Merci
beaucoup.
Chào anh Đức Canh, chào chị Kim Vân. Au revoir tout le monde.
Rồi, chào
Au
các
revoir.
bạn đạo. Cảm ơn anh Bảo.
Chào chị Cao Linh. Au
Cảm
revoir.
ơn các bạn.
Au revoir
Tắt nha.
Pascal.
Au revoir, chị.